นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมสัพพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
Mời ngồi. Bữa nay thầy sẽ trả lời một câu hỏi. Cái câu hỏi đó đó là làm thế nào để có được sự bình an. Bây giờ thầy muốn hỏi mọi người là có ai có ý kiến gì á, kinh nghiệm gì là để làm cho mình bình an được không?Làm thế nào để có được sự bình an? Có lẽ là ai cũng mong muốn có được bình an phải không? Có ai không muốn bình an không? Chắc không có ai mà muốn không bình an hết trơn. Vì vậy cho nên là mới có câu hỏi là làm thế nào mà để có được sự bình an?
Dạ, thưa bạch thầy, theo con suy nghĩ là làm thế nào để có sự bình an thì trước hết là mình buông xả hết tất cả những cái gì và mình chánh niệm vĩnh giác thiền định và mình sống quay lại trong chính mình thì con như đó hết rồi thầy.
Nói như vậy thì nó quá đúng mà không biết có làm được không. Có cách nào mà làm cho mình bình an được không?
Dạ thưa thầy, là con áp dụng cái lúc trước thầy có dạy là luôn nhìn mọi sự vật luôn luôn mới, đừng có áp dụng cái kinh nghiệm vôcái nhìn nhận một cách cái kinh nghiệm vô thì sẽ bình an. Thì con áp dụng cái đó vào cuộc sống thì chẳng hạn như là một người đi con luôn, con không có nhìn cái người đó là ngày của cái lỗi ngày hôm qua. Cái ngày hôm nay con nhìn họ không phải là của cái lỗi ngày hôm qua, mà con nhìn họ ngay tại hiện tại đó thì lúc nào con cũng thấy họ dễ thương hếtVà làm cho con lúc nào cũng vui. Đó là một cái. Và cái thứ hai nữa là trong cái sự tương giao với mọi người thì nếu như mà con áp dụng, con đưa cái bản ngã vào trong một cái mối, trong cái mối quan hệ đó thì ngay lập tức là con bất an. Nhưng mà nếu như con đừng có bỏ cái ta vào trong đó thì lúc nào con cũng thấyhạnh phúc hết. Dù họ có với mình như thế nào thì mình cũng thấy cái chuyện đó nó rất là nhỏ và dường như là không là vấn đề gì cả. Thì cái điều đó nó đem đến sự bình an cho con.
À, thưa sư, thì con nhận thấy là không có cách nào mà làm cho mình bình an được hết trơn. Tại vì thế mà mình có một cái suy nghĩ rằng là mình phải cố gắng phải làm đến một cái gì đó để cho mình bình an đó, thì là mình bất an rồi. Mà mình không nhận thấy rằng là những cái gì mà nó đến với mình là rất là tuyệt vời rồi thì mình thấy ra được rõ cái vấn đề đấy thì cái bình an nó có sẵn luôn rồi. Chứ mình đừng có nghĩ phải cố gắng phải tìm một cái gì đó để đạt được để cho nó bình an đấy thì lại là cái chuyện lại chỉ có làm thêm mình bất an thêm thôi. Còn con nghĩ là có cách, ý ở đây là làm thế nào mà mình nhìn ra được vấn đề đấy.
Một câu trả lời đầu tiên là muốn bình an thì phải buông xả. Câu trả lời thứ hai là muốn bình an là phải trọn vẹn với thực tại, phải không? cầu nguyện với thực tại, chứ đừng có để quá khứ hay là cái gì xen vào, thì mình mà cầu nguyện với thực tại là bình an. Câu trả lời thứ ba là không có cách nào làm cho mình bình an được cả, bởi vì á là cố gắng mà làm cho mình bình an tức là mất bình an rồi. cố gắng làm cho mình bình an tức là mất bình an. Ngay khi mình khởi tâm mà muốn bình an đó là đã mất bình an rồi. À, đó là một câu trả lời rất là hay. Có phải không? Có phải là khi mà mình muốn bình an tức là mất bình an rồi. Thường thường á thì người ta cũng có những cái biện pháp hay là những cái pháp môn tu để mà có được cái sự bình an, hay là giữ được cái sự bình an, hay là tạo ra được cái sự bình an. Nhưng mà như là cái Phật tử vừa rồi nói đó thì thầy thấy là rất đúng, bởi vì nếu như mà mình đã cố gắng mà mình tạo ra cái bình an á, thì cho dù nó có thật, nó có bình an được á, thì cái đó cũng là chỉ là cái bình an giả tạo. Và cái bình an đó nó còn lệ thuộc vào cái nghĩa mà bình an mà mình hiểu nữa. Thí dụ như là bình an, giả sử như giờ mình cứ bị người này người kia quấy rầy hoài, cho nên mình muốn bình an có nghĩa là đừng ai quấy rầy hết. Thế rồi là mình đóng cửa, mình trốn tránh, hoặc là mình đi đâu chơi đâu đó một thời gian để mình không có tiếp xúc gì với ai nữa, thì lúc đó là đúng là nó sẽ có bình an. Nhưng mà cái bình an đó nó cũng tạm thời thôi, bởi vì rồi mình cũng phải tiếp xúc với mọi người. Vì vậy cho nên là có thể có bình an, nhưng mà bình an đó là bình an tạm thời, tức là cái bình an nào mà mình tạo ra được, cái bình an nào mà có điều kiện, thì cái bình an đó là chưa phải là bình an thật. Đó là một câu trả lời rất chính xác. Có ai có ý kiến gì nữa không? Có từng ai cảm thấy bình an thật sự gì chưa?
Dạ, kính thưa thầy, con xin trả lời cái câu là để muốn có sự bình an thì theo cái trải nghiệm của con thì con cảm nhận thấy là chỉ khi nào mình quay trở về với chính mình thì mình sẽ tìm được sự bình an, bởi vì tất cả những cái suy nghĩ nó sẽ diễn ra trong tâm mình, tất cả những ham muốn nó sẽ xảy đến, nhưng mà khi mình nhìn ra thấy được những điều đó thì mình sẽ tìm thấy sự bình an, đó là sự bình an tĩnh lặng nhất. Và đến bây giờ con vẫn làm theo cái điều mà con được học từ thầy dạy mỗi khi hữu sự hoặc vô sự, đó là hai cái câu thơ kệ của thầy mà con nghĩ rằng đó nó là kinh điển rồi. Học hoài, có lẽ là con sẽ học hết cái kiếp này, con cũng không biết là đã làm được trọn vẹn chưa. Dạ bạch thầy, con rất là tri ân thầy khi đã trao cho chúng con những cái lời kệ hết sức là chân lý như vậy. Và bản thân con cũng thấy rằng con cũng là một con người rất tầm thường và rất là nhiều những các cái nhỏ mọn trong con người mình. Nhưng mà khi con được đọc cái cuốn Sống Trong Thực Tại của thầy, từng chương một, và con cứ nghe đi nghe lại, con nghiền ngẫm, thì con cảm thấy rằng cho tới giờ phút này con cũng không có nghe thêm nhiều và con cũng không có đọc thêm nhiều nữa. Con nghĩ là con chỉ đọc cái cuốn đó và để con nhập tâm, rồi con thực hành theo cái cuốn đó, thì con nghĩ là đời này kiếp này con cũng đã là may mắn và phước đức lắm rồi. Nên là con xin chia sẻ như vậy, con thành thật là cảm tạ thầy. Dạ.
Nhưng mà thầy cũng nhắc quý Phật tử một điều thế này, là những cái điều mà thầy nói á là nên quên đi. Đừng có nhớ. Nếu mà mình vẫn còn nhớ cái điều thầy dạy đó là vẫn còn chưa bình an. chưa bình an. Tức là phải quên đi, bởi vì như thế này, những điều gì mà thầy nói đó là để mình thấy ra. Mà khi mình thấy ra rồi á thì mình chỉ là sống với trên cái thực đó. cho con không phải là áp dụng lời của thầy, hay là mình phải nhớ cái lời thầy như là một cái công thức nào đó, đừng nên làm như vậy. Có thể là mình nghe mình chưa hiểu, cho nên thầy thường thường có nhiều người hỏi thầy hành thiền sao thì thầy cứ nói là cứ mở pháp thoại ra cứ nghe thôi, thì đừng làm gì hết đó, cứ mở ra nghe đó, tức là cứ nghe, nghe rồi nó mở tới đâu á thì nó mở tới đó. Bởi vì cái chính yếu của mình á là cái sai lầm mà lớn mình mà dẫn đạo cho tất cả những cái sai lầm khác á, đó chính là cái nhận thức sai lầm. Mà nhận thức sai lầm tức là tà kiến á, thì trong đời sống của mình á là vì tà kiến cho nên nó mới là đi theo với cái tà kiến đó là tham ái. Tức là mình tà kiến kiểu gì á thì mình có tham ái kiểu đó, hai cái đó đi chung với nhau. Ví dụ như là mình có cái thường kiến chẳng hạn, thì mình cũng có cái ý muốn là mình sống mãi mãi, đại khái vậy. Cho nên là cái tà kiến á, hay là cái nhận thức của mình á, nó sẽ đi đôi với là cái hành vi của mình. Mà hành vi đó thì nó có cái động lực á là cái tham ái. Cho nên á là vô minh, tà kiến, tham ái và tào tác là luôn luôn là nó đi một hướng, chỉ theo một cái hướng, hướng đó là cái hướng tào tác ra cái sự bất bình an. Thì á những cái điều mà thầy nói á là để mọi người là nghe rồi nó mới phá đi những cái mà mình mà xưa nay có thể là mình quan niệm sai. Cái quan niệm sai có thể là hình thành bởi do bản thân mình quan niệm sai, hoặc là cái quan niệm sai đó là bởi vì gia đình, bởi vì xã hội, bởi vì cái quan niệm của con người. Ví dụ như bây giờ thế này, mình bị đau khổ, thế thì một người theo đạo Thiên Chúa thì nói rằng là đó là ý của Thượng Đế, vậy là thôi mình an tâm. Tức là mình cứ cho đó là của Thượng Đế, thì bây giờ mình cứ tin vào Thượng Đế hoàn toàn thì thôi, vậy là mình khỏi suy nghĩ gì cả, là mình an tâm. Hoặc là trong đạo Phật thì nói rằng là đó là cái nghiệp, cho nên mình đổ cho cái nghiệp xong rồi một cái, mình lấy cái nghiệp mình giải thích xong rồi một cái là mình yên tâm. Nhưng mà cái yên tâm đó, đó là một cái yên tâm hoàn toàn là yên tâm đó là nó ảo, nó không có yên tâm thật. Hoặc là bên đầu nho chẳng hạn thì người ta nói đó là cái số mệnh, tức là người ta tìm ra một cái cách giải thích nào đó rồi người ta giải thích để cho mình yên tâm. Thành cái yên tâm đó thực ra là một cái yên tâm có tính an ủi thôi, chứ chưa phải là yên tâm thật sự. Đồng ý là người nào mà đọc cái cuốn Sống Trong Thực Tại của thầy mà hiểu được thì thầy rất mừng. Hoặc là qua cái câu kệ mà thầy có những cái câu kệ mà thầy cảm hứng nói lên để nhắc nhở các Phật tử chẳng hạn, hay là nhắc nhở chính bản thân mình chẳng hạn, thì cái điều đó là nếu mà mình thuộc bài kệ đó thì cũng tốt, nhưng mà thực ra đó là không nên áp dụng. Bởi vì khi mà mình còn áp dụng đó tức là mình chưa hiểu đúng. Có hiểu ý thầy nói không? Khi mà mình còn áp dụng tức là mình thực ra là mình đang áp dụng cái mình hiểu, áp dụng cái mức độ mình hiểu. Chứ còn á, nếu mà mình thấy á thì lúc đó mình sống theo cái thấy chứ không còn là áp dụng nữa. Khi mà mình thấy rồi đó thì lúc đó mình chỉ thấy chứ không có áp dụng. Nhưng mà hầu hết á mình thấy là các cái pháp môn thì đều là áp dụng hành thiền theo kiểu này, hành thiền theo kiểu kia, áp dụng công thức này, áp dụng công thức khác, thì coi chừng. Bởi vì khi mình áp dụng như vậy đó thì nó vẫn chưa hẳn là đúng cái công thức đó. Bởi vì nếu như mà ai áp dụng cũng đúng công thức á thì người nào hành thiền cũng đều đạt được kết quả giống nhau hết. Nhưng mà có người lại tẩu hỏa nhập ma, mà có người lại không. Thì như vậy á chứng tỏ rằng là nói là áp dụng, trên thực tế là áp dụng theo cái hiệu của mình, chứ chưa phải là thấy ra. Bởi vì thấy ra thì cũng còn áp dụng nữa. mà còn áp dụng, tức là vẫn còn chưa bình an, vẫn còn chưa bình an. Và khi mà mình cố gắng tìm một cái cách nào đó để bình an, tức là lúc đó là mình đã không bình an rồi, có phải vậy không? Cái đó sự thật chứ không phải lý luận đó, mà nghe có vẻ như là lý luận đó, nhưng mà không phải là lý luận. Bởi vì nếu bình an thì nó bình an, chứ còn nếu mà mình cố gắng mình làm cho bình an, thì đã cố gắng làm cho bình an thì làm sao mà bình an được. Cho nên nếu mà có, cũng vẫn có thể mình làm cho bình an thì nó cũng có thể có bình an, nhưng mà cái bình an đó đó là do mình tạo ra, tức là cái bình an đó là do mình tạo ra chứ không phải là cái bình an thật sự. Cái bản chất của tất cả các pháp á là tịch tình. Tịch tình tức là một cái sự bình an gần như là, tức là nói chứ không phải là gần như mà là tuyệt đối. Tất cả các pháp á vốn nó là tịch tình một cách tuyệt đối. Cho nên á, cái bình an á là nó đã có sẵn ở khắp mọi nơi, ở đâu cũng bình an hết, chứ không có chỗ nào mà không bình an cả. Nhưng mà chính cái ý muốn mà bình an, tức là người đó chưa thấy được sự bình an, đúng không? Khi mà cái người mà muốn bình an, tức là người đó chưa thấy sự bình an. Trong khi đó đó thì là cái bình an là nó ở khắp mọi nơi, cái bình an ở trong tất cả các pháp, cái bình an ở trong tâm hồn mình, tất cả mọi cái sự, cái mọi thứ là đều bình an hết. Thế tại sao mà mình lại là khởi lên cái ý muốn là bình an? Khi mình khởi lên cái ý muốn bình an, tức là lúc đó là vô minh ái dục. Vô minh là sao? Vô minh tức là không thấy cái bình an. Lại ra là nó đang bình an mà mình không thấy cái bình an đó, cho nên là vô minh, phải không? Rồi mình lại đi muốn bình an, tức là mình lại bỏ đi cái bình an để đi tìm một cái bình an nào đó, mà cái bình an đó là chỉ là tưởng tượng của mình. Cái này phải chiêm nghiệm cho thật kỹ mới được á. Bởi vì đây là cái vấn đề mà bây giờ thì thầy không có dạng theo cái kiểu mà lớp lang gì cả nữa, mà bây giờ là thầy cứ mỗi bữa thầy nói chuyện gì đó thôi, mà chuyện nào cũng là cái chuyện mà thực mà mình đang có hết trơn. Bây giờ thầy không biết tuần nào nói cái gì, cứ tới đâu là thầy cứ nói tới đó. Thì hôm nay là tại vì có cái người hỏi là làm thế nào mà có được sự bình an, cho nên sáng đó là thầy đưa câu hỏi này ra để mà mọi người thảo luận hay là mọi người góp ý. Thì nãy giờ là những cái góp ý đều rất là tốt, góp ý đều rất là tốt, góp ý nào cũng đúng hết, nhất là cái góp ý mà là làm đúng theo cái sống trong thực tại thì còn nói gì nữa tức là quá tốt. Tuy nhiên là thầy chỉ dùng từ gì cũng được là cảnh báo hả tức là thầy chỉ cảnh báo rằng là đừng có xem những cái sách thầy viết hay là những cái bài kệ của thầy hay là những cái lời mà thầy nói đó thành một cái mẫu mực nào đó để mình theo. Không có mẫu mực nào cả, nói xong rồi là quên đi, tại vì nói xong rồi là để mình thấy ra cái thực, mà thấy ra cái thực rồi thì thôi, thấy ra cái thực rồi thì đâu cần cái ngôn ngữ đó làm gì. Vừa rồi có một người hỏi thầy cái câu hỏi ở trong hỏi đáp đó. Thì cái câu hỏi đó nó đơn giản thôi, câu hỏi đó là chỉ hỏi một cái điểm giáo lý thôi. Cái người đó hỏi rằng là tại sao là cái gì là vô thường thì nó là khổ. Cái người đó hỏi câu hỏi như vậy là tại sao cái gì vô thường là khổ. Quý vị nhớ như thế này, vô thường là khổ đó không phải là một công thức. Tất cả những cái điều mà Đức Phật Ngài nói ra đó hoàn toàn không phải là một công thức, mà là Ngài nói lúc đó. Ngài chỉ nói lúc đó thôi, chứ đó không phải là một công thức. Ví dụ như bây giờ thầy thấy cái người này mặc cái áo màu xám xám, màu xanh xanh, thì thầy nói rằng là thôi đừng có mặc màu xanh. Thì cái chuyện đó nó không phải là một công thức. Rồi thì bây giờ tất cả mọi người đều áp dụng là không mặc màu xanh. Trong khi đó thầy thấy là người này hợp với màu xanh thì thầy nói là người này nên mặc màu xanh. Cho nó đâu có gì nhất định đâu mà thành ra là công thức. Có hiểu ý thầy nói không? Ví dụ như người này cái người đã sanh rồi, bây giờ là mặc thêm cái áo màu xanh một nữa thì nó thấy càng xanh thêm nữa, ví dụ vậy. Thì đó là bất chợt gặp, nói vậy thôi, nên mặc cái áo màu hồng, ví dụ như vậy. Đó là thầy nói ví dụ thôi. Thì Đức Phật á, ngài cũng vậy. Ví dụ như cái người đó là tâm đang sân, cho nên cái người đó hỏi Đức Phật là diệt cái gì thì được an lạc, thì Đức Phật ngài nói là diệt sân. Tức là ngài nói cái sự kiện của cái người đó, cái đó không phải là công thức, không phải là cái công thức diệt sân là được an lạc. Cho nên á, nếu một người nào mà trước đây là thường diệt tham, bây giờ nghe nói diệt sân được an lạc, cái đổi lại thôi, bây giờ diệt sân thôi. Nhưng mà cái người đó lại tham nhiều, chứ không phải là sân. Vì vậy thì lẽ ra người này thì mới là diệt tham mới đúng, chứ đâu phải diệt sân. Hay là người đó ganh tì, hay là người đó cái gì đó. Nhớ một điều như thế này này, bây giờ tại sao mình đọc kinh mình không hiểu? Hiểu theo lý trí thôi, cho mình không hiểu là Đức Phật nói cái gì. Tại sao vậy? Tại vì khi Đức Phật ngài nói cái điều đó là chỉ nói cho cái người đó thôi, chứ không phải là nói với người khác. Chỉ nói với người đó là bởi vì cái người đó đang là như vậy, cho nên cái Đức Phật ngài mới nói như vậy, để người đó thấy ra cái mà người đó đang có, đang ở đến người đó, tức là nói một cái thực. Rồi á, Đức Phật ngài nói với người này một cái thực của người này, rồi ngài nói với người kia một cái thực của người kia. Rồi mình nói bây giờ mình tập trung lại hết tất cả những cái thực đó, mình nhét vô mình. Nhưng nhiều khi nó không có ăn nhầm gì mình hết trơn á. Mỗi cái người á là có một cái tình trạng khác nhau. Ví dụ như cái người mà đói thì lúc đó mình sẽ nói với họ như thế nào. Còn khi một cái người mà no thì mình lại nói với người đó như thế nào. Tức là mỗi cái tình trạng của mỗi người á là mình nói một khác hết, chứ không có một người nào mà giống nhau. Mà vì vậy cho nên á, nó mới ra rất nhiều kinh điển. Nhưng mà người ta không hiểu được cái điều đó. Tức là khi cái bài kinh á, là nó chỉ ghi lại những cái lời nói thôi, nhưng mà không ghi lại cái chỗ tình trạng thực. Ví dụ như bây giờ thầy nói đây là cái chai nước, thì khỏi cần ai suy nghĩ gì cả, thầy đưa lên là thấy rồi. Nhưng mà bây giờ giả sử như đây là một bài kinh mà ghi lại, nói lúc đó là thầy Viên Minh là dạng ở tại chỗ đó chỗ kia, rồi đưa lên một cái chai, nói đây là chai nước, thì những người kia không biết cái chai nước là cái gì hết trơn, bởi vì đâu có cái chai nước đâu mà thấy. Thì lúc đó là ai có cái chai nước kiểu gì đó là người ta sẽ nghĩ theo kiểu đó. Người ta sẽ nghĩ rằng là thầy Viên Minh nói cái chai nước là kiểu này này, kiểu kia, mà té ra khi so lại thì 10 cái chai không có chai nào giống nhau hết. Cho nên á, cái sai lầm của mình á, nó bắt nguồn từ cái chỗ đó. Bắt nguồn từ chỗ đó. Cho nên á, là Đức Phật ngài chỉ nói là nói cho người đó thôi, để người đó thấy ra, chứ không phải nói cho người khác. Còn nếu người khác á, thì phải biết là Đức Phật đang nói với người đó là tại vì cái người đó đang như thế nào thì mới được. Còn nếu mà mình không thấy là đang nói cho người đó là như thế nào thì không được. Thí dụ như trong cái bài kinh Đoàn Giảm mà tối hôm qua quý sư với là quý giới tự với một vài Phật tử có đến tham dự cái buổi mà nói chuyện về kinh Trung Bộ. Cái bài kinh thứ 9 là cái bài kinh Đoàn Giảm. Thế thì bởi vì cái ông Chunda đó là ông đang hành thiền định, và ông nghĩ rằng là mình hành thiền định như thế này, trong bụng ông nghĩ như vậy, mình hành thiền định như thế này thì mình có thể là loại bỏ được cái sở tri, cái sở kiến hay không, cái sở kiến về bản ngã, tức là chấp ngã hay là chấp pháp, thì mình có thể là loại trừ được cái sở kiến đó hay không. Thì ông mới đem hỏi Đức Phật, thì Đức Phật trả lời thẳng là cái sở kiến đó, cái sở kiến về ngã, về pháp hay là về thế giới đó, tức là cái quan niệm về nhân sinh, về vũ trụ đó, của mỗi người đó. Thì nếu là cái quan niệm nhân sinh vụ trụ mà sai lầm á, thì mình loại bỏ nó đi. Thì cái ý ông này khi mà ông hỏi câu đó, đó là bởi vì ông đang hành thiền định. Cho nên đó, Đức Phật Ngài trả lời rất rõ ràng. Ngài nói rằng là chỉ có là mình như thực thấy được cái sự kiến đó, đó là không phải ta, không phải của ta, không phải từ ngã của ta. Khi nào mình thấy như thực như vậy đó, thì mình mới là loại bỏ được cái sự kiến đó. Như vậy thì Đức Phật Ngài trả lời rất rõ ràng. Mặc dù trong đó Ngài không có nói rằng là không phải thiền định, mà là phải có trí tuệ thấy rõ ra cái điều đó không phải là ta, của ta, từ ngã của ta. Bởi vì khi một người hành thiền định á, thì người đó đắc định á, thì thấy rằng là đây là cái sở đắc của mình, đây là cái sở đắc của ta, đại khái như vậy. Cho nên á, mà vẫn còn cái sở kiến đó đó, thì không thể nào mà dùng thiền định mà loại trừ cái sở kiến được, bởi vì chính thiền định cũng là chấp ngã, đại khái là như vậy. Thế sau đó Đức Phật Ngài mới nói là Ngài mới kể ra 8 cái bậc định, 4 cái bậc định của sắc giới, 4 cái bậc định của vô sắc giới, và Ngài xác định như thế này, đó là hiện tại lạc trú chứ không phải là đoạn giảm. Đó, Đức Phật Ngài xác nhận rất rõ ràng. Nhưng mà cái đoạn giảm là gì? Đoạn giảm tức là cái điều mà Đức Phật Ngài nói là xả ly ly tham đoạn diệt an tịnh. Rồi chúng ta đang nói đến cái an tịnh đó này, cái bình an này. Thì hồi nãy một Phật tử đã nói đúng, tức là xả ly, tức là cái quá trình đoạn giảm, tức là xả ly ly tham đoạn diệt, thì khi đó mới an tịnh. Vì vậy cho nên á là phải đoạn giảm, phải từ bỏ, phải xả ly, thì khi đó đó nó mới là mới thực sự đó mà có thể đưa đến giác ngộ giải thoát. Thì cái câu chuyện đó đó là chỉ nói cho ông Chung Đa thôi, tại vì ông Chung Đa ông nghĩ rằng là ông sẽ cố gắng hành thiền định để mà có thể là loại trừ được cái sở kiến về ngã và về pháp. Nhưng mà càng thiền định chừng nào, càng đắc những cái sở đắc chừng nào, thì càng bám chấp vào đó, càng cho rằng đó là ta, là của ta, là từ ngã của ta, thì lại càng không thể nào mà loại trừ được cái sở kiến về ngã và pháp. Anh trong bài kinh đó là mình phải biết tại sao Đức Phật Ngài nói cái đó mà không nói cái khác, mà Đức Phật Ngài lại nhấn mạnh vào cái điểm này, thì điều đó, đó là chỉ nói cho ông Chung Đa mà thôi. Như vậy á, trong cái bài kinh Đoạn Giảm này á, là mình cũng thấy ra được một cái điều là trong cái sự tu tập á, không phải là tạo ra một sự bình an, mà nhất là người nào tu tập cũng đều nghĩ rằng là mình làm sao mà ngồi thiền hay là niệm Phật hay niệm chú hay làm cái gì đó mà để cho tâm cho bình an là được. Nhưng mà khi mà mình đã khởi tâm lên cố gắng để mà đạt được bình an như vậy đó, tức là mình mất bình an rồi, là mất bình an. Cái bình an á, cái bình an là nó rất là tức cười, tại vì bình an á là nó là cái bình an là nó bình an thôi chứ. Khởi tâm lên muốn bình an thì rõ ràng là khi mà mình đã khởi tâm lên muốn bình an thì bình an đó là một khái niệm, một quan niệm, một tư tưởng, một lý tưởng. Mà cái gì mà nó phát xuất từ cái quan niệm, từ cái tư tưởng, từ cái khái niệm, thì cái đó đó là hữu vi, là tạo tác, là chế định. Cái đó không phải là thực tánh pháp. Thực ra đó thì mình dùng từ thôi, tại vì mình phải dùng từ. Ví dụ như mình dùng từ là phải xả ly, hay là Đức Phật nói đoạn giảm, hay là từ bỏ, hay là mình nói là mình phải chánh niệm tỉnh giác, hay là mình nói là phải thần trọng chú tâm quan sát, thì tất cả đều là phải sử dụng ngôn ngữ để mà diễn tả. Nhưng mà thật ra cái khái đó đó. Thí dụ như khi mà thầy nói thần trọng chú tâm quan sát, thì thầy á, bản thân thầy á, là thầy biết cái thần trọng chú tâm quan sát đó là cái gì. Nhưng mà khi thầy nói ra đó, thì có một người Phật tử ở bên Úc, sau khi giảng xong thì một người Phật tử bên Úc là đi về để áp dụng. Thì tối hôm sau á, là đến nghe thầy giảng tiếp á, thì người đó phát biểu rằng là con nhức đầu quá, mà con thần trọng chú tâm quan sát nó nhức đầu quá. Thì lúc đó thầy phải nói thêm là thần trọng chú tâm quan sát một cách tự nhiên thôi, ví dụ như vậy, thì là phải thêm vô một chút nữa. Cứ như vậy á, thì cái ngôn ngữ nó không diễn tả được. Vì vậy cho nên á, cái ngôn ngữ á, dù cho nó là có chính xác, nó có hay cách mấy đấy nữa, thì nó vẫn tạo thành khái niệm. Người ta gọi là danh khái niệm. Cái danh khái niệm đó đó là thành ra nó có hai cái này. Nó có hai cái mà quý vị cần phải lưu ý để mà quan sát này. Một á là kiến thức. Kiến thức á là nó phát xuất từ nơi cái danh khái niệm. Kiến thức á là phát xuất từ danh khái niệm. Đây cũng là danh từ, cho nên nhiều khi là lúc nghe qua cái danh từ mình hiểu không được. Đây chút nữa là thầy giải thích thêm. Nhưng mà cái kiến thức á, là nó phát xuất từ danh khái niệm. Còn cái kinh nghiệm á, thì nó lại phát xuất từ cái vật khái niệm hay là nghĩa khái niệm. Ví dụ như thế này, bây giờ mình sờ vào cái lửa, cái mình thấy nóng. Thì mình cảm nhận được cái nóng đó. Rồi bây giờ mình có cái kinh nghiệm là hễ mà vô rửa lửa là nóng. Thì cái kinh nghiệm này đó là vật khái niệm. Nhưng mà bây giờ mình học trong sách vở nói là lửa là nóng. Thì như vậy là qua ngôn ngữ mà mình nói lửa là nóng. Thành á, qua ngôn ngữ mà mình nói lửa là nóng á, thì đó là kiến thức. Còn qua cái mà mình rờ vô lửa mà nó nóng á, thì cái đó là qua kinh nghiệm. Nhưng mà cả kinh nghiệm lẫn kiến thức đều vẫn không phải là sự thật. Nếu mình lệ thuộc vào kinh nghiệm cũng trật, mình lệ thuộc vào kiến thức cũng trật. Đó. Vì vậy cho nên là thầy mới nói rằng là đừng áp dụng. Nhớ dùng thầy là đừng có dùng cái từ áp dụng. Áp dụng được trong trường hợp là áp dụng một cái công thức để làm bánh, hay là công thức để làm một cái kỹ thuật gì đó thì áp dụng được. Nhưng mà đạo là không thể áp dụng được. Đạo tức là cái chân lý đó, cái chân lý nó luôn luôn là đổi mới, nó luôn luôn là trôi chảy. Cho nên mình lấy bất kỳ một cái khuôn nào mà mình áp vô đều trật hết. Thí dụ như bây giờ mình chụp một cái hình cái sông Đồng Nai, xong rồi á ngày mai mình lấy cái hình đó mình tới rồi mình nói đây đúng là cái sông Đồng Nai là này rồi này, thì vẫn có thể là cái hình đó nó vô nơi đó thì cũng là mình thấy thì cũng đúng. Nhưng mà trên thực tế đó thì cái sông Đồng Nai ngày hôm nay không phải là cái sông Đồng Nai mà mình chụp hình ngày hôm qua. Trên thực tế đó là nó như vậy. Cho nên nếu mà mình là giữ cái kiến thức hoặc là giữ một cái kinh nghiệm cũ để mà đưa vào cái mới đó thì luôn luôn là trật. Không bao giờ mà mình lấy một cái kiến thức cũ mà đưa vào cái mới. Cho nên đó, của người mình đó là luôn áp dụng những công thức để đạt được bình an. Tức là cái bình an vốn là cái bản chất của Pháp. Và cái bình an trong mỗi lúc mỗi khác. Cái bình an trong mỗi lúc mỗi khác. Chứ không phải là lúc nào cũng có một cái bình an giống nhau. Nhưng mà trong tưởng tượng của mình á, thì luôn là có một cái bình an nhất định. Cái bình an đó là cái bình an phóng ảnh của cái tưởng tượng của mình. Chứ đó không phải là cái bình an thật sự. Vì vậy cho nên mình đeo đuổi để mình đạt được cái bình an đó thì chính là mất bình an. Phải không? Sự thật như vậy là bởi vì cái bình an vốn nó là bình an. Mình lại có một khái niệm về bình an theo cái ý mình. Xong rồi mình đeo đuổi cái bình an đó để mà đạt được cái bình an đó. Ví dụ như bây giờ thế này. Một người mà đang nghèo khó cho nên bất an. Thế thì người đó nghĩ rằng là giàu có là bình an. Nhưng mà khi giàu có rồi ấy, nó cũng không có bình an. Có khi là giàu có là nó cũng mất bình an hơn cả khi nghèo nữa. Bởi vì giống như là ta nói là thuyền to thì gió lớn. Tức là giàu nhiều thì nó là bình an, mất bình an cũng nhiều hơn. Đại khái là vậy. Vì vậy cho nên là cái bình an không phải là cái mà mình là cái ở tương lai. Cái bình an là không có ở tương lai. Cái bình an là không có là cái mà mình nỗ lực để mình tạo nên, mình tạo thành. Bởi vì cái mà mình nỗ lực mình tạo thành đó là tạo thành theo cái mà mình nghĩ. Phải không? Một cái người mà thích đến một cái vũ hội mà bây giờ người đó phải ở nhà chứ không được đi thì người đó thấy không bình an. Phải không? Cho nên nếu mà người đó được vào một vũ hội để mà nhảy, để mà hát, mà nghe tiếng trống tiếng kèn là nó đủ mình để người đó cảm thấy bình an. thì như vậy là đó là cái bình an của cái người đó. Nhưng ngược lại, có một người thì đi tới đó là không chịu nổi cái tiếng ồn, không chịu nổi cái mà đứng đó mà nhảy múa lung tung, là họ không thể chịu nào, không thể chịu nổi, thì là họ không bình an ở trong đó. Bây giờ họ lại muốn rằng là về nhà mà đóng cửa lại thì bình an. Vậy thì hai cái bình an của hai người này là hoàn toàn ngược nhau. Phải không? Hai bình an đó là hai cái bình an hoàn toàn ngược nhau. Cho nên mình phải thấy là cái bình an mà do mình nghĩ ra rồi mình cố gắng để mình đạt được thì thực ra là cái bình an đó nó là không thực. Không thực là vì sao? Sau khi mà tới đó chơi rồi nghe nhạc, nghe đồ và cảm thấy thoải mái bình an rồi đó, đến khi đi về đó thì cái mà không bình an lại còn tăng thêm. Cái không bình an đó là càng tăng thêm hơn nữa. Cho nên á, cái mà thực sự bình an á là phải là cái bình an ở khắp mọi nơi. Tức là nếu bình an á thì ở trong cái rạp nhảy đó đó cũng là bình an. Mà về nhà đóng cửa cũng là bình an. Lúc nào cũng bình an hết á, tức là trong điều kiện nào thì bình an trong điều kiện đó. Thì cái đó mới thật sự là bình an. Cho nên là một người nói rằng là bình an là phải xả ly thì đúng. Xả ly tức là gì? Xả ly tất cả những cái mà mình mong chờ để đạt được cái bình an. Và thực ra đó, thực ra tất cả những cái làm cho mất bình an đều phát xuất từ cái muốn bình an. Có phải không? Quý vị thử chiêm nghiệm xem. Tức là tất cả những cái mà mất bình an đó đều phát xuất từ cái muốn bình an. Muốn rồi còn đỡ, mà mới muốn thôi còn đỡ, mới muốn thôi là đã mất bình an rồi. Bây giờ lại còn đang cố gắng để mà đạt được cái bình an đó nữa. Thì rõ ràng là mình đang tự mình đó là đánh mất cái sự bình an. Và nói một cách khác là mình thực ra là mình đang làm cho mình xáo trộn lên. Cho nên đó, bình an là không thể tạo được. Bình an là không phải là cái mình sở hữu được, không phải là cái mình tạo được. Tạo được thì gọi là hữu vi, mà sở hữu được thì gọi là hữu ngã. Bình an mà còn hữu vi hữu ngã thì không thể nào mà bình an được. Phải vậy không? Thì có thể là do ngôn ngữ, cho nên là những vị mà còn mới nghe lần đầu thì nghe có thể không hiểu gì cả. Nhưng mà nếu người nào mà làm quen với ngôn ngữ chút xíu rồi ấy, thì sẽ thấy điều đó là dễ hiểu thôi. Tức là đã là hữu vi hữu ngã, tức là cái gì mà mình tạo tác ra được và cái gì mà mình sở hữu được thì chính cái đó đó là cái làm mất bình an. Thí dụ như khi kia mình chưa có một cái, mình có một cái đồng hồ, mình muốn có cái đồng hồ thật đẹp. Cái này là mình thấy rất rõ thôi nghe. Ví dụ giờ cái người đó thích có cái đồng hồ, đi ngang qua một cái tiệm thấy cái đồng hồ đẹp quá thì muốn là làm sao mà có được cái đồng hồ đó. Thì khi mà cố gắng bằng mọi cách, tức là mình làm sao mà cho quen một cách chân chính thôi, tức là làm sao có tiền rồi này kia dồn lại để mình mua được cái đồng hồ đó. Thì suốt cái thời gian mà mình mà mà muốn có cái đồng hồ đó đó là mình đã bất an rồi. Ngày nào đi ngang qua đó cũng là bất an, có khi nằm ngủ nằm mơ rồi cái đồng hồ nữa. Cho nên nó là bất an từ ban ngày đến ban đêm. Xong rồi á, mình mua được. Mua được thì mình cứ nhìn thấy nó đẹp quá. Nhưng mà lại là mình bắt đầu là mình sợ nó cũ đi, mình sợ nó mất đi, mình sợ đủ thứ hết trơn á. Thành ra rốt cuộc cũng không có bình an chút nào. Tức là khi chưa có thì mình không bình an kiểu khác, mà khi mình có rồi á thì nó lại không bình an kiểu khác. Thế nhưng mà như vậy đó, thì khi mình đạt được một cái điều gì đó thì mình nghĩ rằng là mình sẽ bình an. Nhưng mà khi mình đạt được điều đó đó thì nó lại là một cái bất bình an khác. À, tức là mình đi từ cái bất bình an này qua bất bình an khác. Mà đã là đi tìm kiếm cái bình an thì nó đã là mất bình an rồi, ngay từ khi mình khởi lên tìm kiếm. Cho nên đó, thầy thường hay nói là đừng có làm gì hết trơn. Đừng làm gì hết trơn thì không phải là không làm. Không phải là không làm, không đi, không đứng, không nằm, không ngồi, không ăn, không uống, không phải là như vậy. Tất nhiên là mình vẫn làm mọi chuyện. Nhưng mà cái làm mọi chuyện đó là giống như là mặt trời nó mọc thì nó mọc, nó đương nhiên là nó mọc lên thôi. Rồi nó lên, mặt trời nó lên dần, nó đứng ngọ, đứng ngồi rồi nó xế rồi chiều rồi nó lặn. Thì nó cứ tuần tự như vậy thôi. Nếu mà cái hoạt động đó là một hoạt động đương nhiên thì là khác. Hay là thầy thường hay ví dụ như là một cái cây xoài. Nếu nó cứ tuần tự là nảy mầm rồi đâm chồi rồi ra lá rồi ra cành, nó cứ tuần tự như vậy nó làm. Thì thực ra là nó rất bình an. Phải không? Nhưng mà nó hoạt động từng giây từng phút. Chứ không phải là không hoạt động. Ở trong đó, đó nó phải làm việc cực lực từng giây từng phút. Nhưng mà nó vẫn bình an. Cho nên thầy mới nói là bình an là ở khắp mọi nơi. Tức là nó cái hạt xoài để mà nó lớn lên thì nó phải trải qua từng giây từng phút nỗ lực. Nhưng mà cái nỗ lực này đó là một cái nỗ lực rất bình an. Bởi vì sao? Bởi vì nó không cần một bình an nào khác. Thực ra đó, chính cái lúc mà không cần, không mong muốn, không mong cầu một cái bình an nào khác nữa, cái người đó tròn vẹn với cái thực tại đang là. Mà thực tại đang là đó có thể là một bất an. Cho nên câu chuyện của Đạt Ma và Huệ Khả. Huệ Khả nói: xin là Tổ Đạt Ma an cái tâm cho con. Thì Tổ Đạt Ma là nói là đưa cái tâm để ta an cho. Thực ra nói đưa cái tâm cho an cho là một cách nói. Đó là một cái cách chỉ. Thì cái cách chỉ này đó là để cho Huệ Khả là trở về nhìn lại cái tâm của mình. Thì khi mà trở về nhìn lại cái tâm của mình á, thì lại không thấy tâm bất an nữa. Không thấy tâm bất an nữa. Thì ở đây đó là cũng rõ ràng là thế này. Tâm bất an, mình lại muốn an, tức là mình tạo ra một cái thế là ham muốn và hành động để trở thành, tức là đang tạo ra một cái chuỗi, đang tạo ra một cái chuỗi, mà cái chuỗi này đó là một cái chuỗi tâm lý ảo. Cái chuỗi này là một chuỗi tâm lý ảo. Cái này nó quá đơn giản. Cái này nó có thể là Ngài Đạt Ma, Ngài thấy cái cây xoài, giống như thầy nói đó. Cái cây xoài nó cứ là giây phút nào thì nó cứ sống tròn vẹn với cái giây phút đó. Thì nó là bình an. Thế nhưng mà cũng người ta đó thì đang thấy cái mà không bình an, cái bất an. Thì mình lại muốn là có cái bình an. Khi mà bất an mà mình muốn có bình an á, thì nó sẽ sinh ra những cái hiệu ứng như thế này. Một là mình muốn chống lại cái bất an, như vậy là sân. Mình muốn đạt được cái an, như vậy là tham. Và như vậy á thì mình cũng không thấy ra được cái an thì chưa có. Cho nên mình sao thấy cái an là cái gì mình chưa có, mình chỉ mơ tưởng thôi chứ mình đâu có thấy. Vì vậy cho nên á, cái an là mình chưa thấy. Rồi cái bất an á, mình lại muốn bỏ đi cho nên mình đâu có thấy. Phải không? Thấy là tức là mình phải để đó mình mới thấy chứ. Còn bây giờ mình lại muốn dẹp nó đi cho nên mình đâu có thấy. Như vậy á, là không thấy cả cái an, cũng không thấy luôn cả cái bất an. Vì vậy cho nên vô minh. Vô minh hay là si, tức là không thấy cái mà đang là, cái thực đang là. Bỏ quên cái thực đang là để thấy nó, mà lại mong muốn một cái mà sẽ là chứ chưa phải, chứ không không là đang là. Cái sẽ là thì không thấy thực được, mà cái đang là mình lại muốn dẹp nó đi cho nên cũng không thấy. Như vậy á thì là mình ở trong một tình trạng si mê hay là vô minh. Vì ở trong tình trạng si mê và vô minh đó cho nên nó mới phát sinh ra hai cái đối ngược nhau, đó là muốn dẹp cái này, muốn được cái kia. Chính cái tình trạng đó là bất an, đúng không? Vậy thì á, chính là huệ khả đó đang bất an nhưng mà lại càng tạo thêm cái bất an nữa, tạo thêm cái bất an bằng cách là muốn an. Đó. Chính là huệ khả muốn an cho nên nó mới bất an. Nhưng mà đơn giản thôi, đang bất an thì cứ trở về tròn vẹn với cái bất an đó. Cho nên cái nguyên lý của tứ niệm xứ là trở về tròn vẹn trong sáng với cái thực tài thân thọ tâm pháp. Nguyên lý là chừng đó thôi, chứ không có hành. Hành thiền vipassana là sai liền lập tức. Bất kỳ người nào mà nói rằng tôi đang hành thiền vipassana là người đó đã sai ngay từ câu nói đó. Không thể nào hành vipassana được. Mà bởi vì hành á, nếu hành theo nghĩa như thế này á, hành tức là áp dụng một công thức để mà đạt đến, thì đã sai hoàn toàn rồi. Nhưng mà nếu như quá khứ không truy tầm, tương lai không ước vọng, bởi vì quá khứ đã đoạn tầng, tương lai thì chưa đến, cho nên chỉ có cái hiện tại là cái mình phải trở về tròn vẹn trong sáng với nó. Thì khi mình tròn vẹn trong sáng như vậy đó, thì là gọi là thân tâm nhất như. Tức là cái tâm nó không có phóng ra để tạo ra một cái khoảng thời gian giữa cái mà đang là với cái sẽ là. Mà thời gian đó là thời gian ảo, thời gian đó gọi là thời gian tâm lý. Khi mà mình trở về tròn vẹn với cái bất an thì lúc đó chính là an rồi. Bởi vì á, thực ra an nó không phải là cái an á là mình là nhầm lẫn là ở cái thái độ với trạng thái. Tức là mình mong muốn một trạng thái an mà quên rằng là an là một thái độ. An là một thái độ chứ không phải là một trạng thái. Bây giờ đang ở trạng thái nào? Ví dụ như một người đang bệnh thì là có thể là đang bất an. Thân đang bất an, thọ đang bất an. Ví dụ như vậy. Thế nhưng mà bây giờ cái người đó lại là trở về tròn vẹn trong sáng với cái bất an đó, với cái bệnh đó, thì là người đó lại an. Thì cái mà cái thái độ đối với cái bệnh đó là an. Còn cái bệnh đó thì nó là bất an. À nhưng bây giờ này, trong tất cả trạng thái bất an thì thực ra là nó đang an. Trong tất cả trạng thái mà bất an, trạng thái nghe thầy nói trạng thái chẳng phải thái độ nghe. Trong tất cả trạng thái bất an thì thực ra là nó đang an. Mà thái độ của mình á, cái nhìn của mình á là thấy bất an. Như vậy là thái độ bất an chứ không phải là trạng thái đó bất an. Trạng thái thì bất an chứ không có bất an. À. Thí dụ như thế này. Bây giờ cái mặt sàn này nó nghiêng. Bây giờ mình mới đổ nước xuống thì nước nó chảy về cái phía thấp á. Thì cái hoạt động đó là hoạt động bình an chứ không phải là bất an. Một đó là một hoạt động đương nhiên Và cái hoạt động đó đó là cái hoạt động là đáng an và đưa đến bình an. Nó vừa đáng an mà nó vừa đưa đến bình an luôn. Có phải vậy không? Còn nếu như bây giờ lẽ ra là cái nước này nó là phải chảy xuống. Bây giờ mình tìm cách mình giữ nó lại là bất an á. Tức là mình cố gắng để mà làm cho nó an á thì nó là mới bất an. Chứ còn thực ra nước thì đương nhiên nó cứ chạy xuống chỗ thấp. Cái việc mà nó phải chạy xuống chỗ thấp đó là một cái động thái rất tự nhiên. Cho dù là mình có cho là bất an đi nữa thì nó cũng đang an hay là đang đưa đến an. Phải vậy không? Nhưng mà mình là giữ lại. Mình giữ lại tức là làm cho nó không thể nào an được. Có hiểu ý thầy nói không? Ví dụ như bây giờ cái mặt bàn này là nó nghiêng. Rồi mình lấy một thùng bi, mình để ở đây. Thì đương nhiên là nó phải chạy xuống thôi. Nó chạy xuống đó là nó đang an. Cái việc mà chạy xuống đó là nó đang an. Hay là ít nhất là nó cũng đang đi đến an. Nhưng mà bây giờ mình lại giữ cái viên bi đó lại. Giữ viên bi đó lại đó, tức là mình đã chần đứng cái tiến trình an của nó. Quý vị có thấy được điều đó không? Thấy không? Thấy rõ chưa hả? Thế bây giờ mình á, mình đang đứng đây. Mà nếu mình đã an thì mình tất cả chúng ta đang ngồi đây thì nó đã an hết rồi. Mọi chuyện nó an hết. Chẳng có chuyện gì không an. Bỗng nhiên mình bị nhồi máu cơ tim. Tức là mình cho là bất an. Nhưng mà thực ra đó, cái nhồi máu cơ tim đó đó là thực ra là nó đang an á. Tức là tại vì mình do ăn uống hay là do lo sợ hay là do cái gì đó mà nó tạo ra cái nhồi máu cơ tim đó, thì chính cái mà nhồi máu cơ tim đó đó là nó đang tìm sự bình an trở lại. Nói là tìm nhưng mà không phải tìm như kiểu của mình, không phải tìm theo lý trí của mình, mà cái tìm đó là cái tìm tự nhiên của cái mà luôn luôn là nó đưa đến cái an. Hay là bây giờ mình ăn phải một cái gì đó mình trung thực thì tự nhiên là nó đau bụng rồi nó đòi mình là đi tiếp tục, thì thực ra là nó đang làm cái chuyện để mà an lại, phải không? Tức là nó phải sổ ra để mà nó an lại, chứ còn không là còn không nó tích lũy tích cái độc ở trong này làm sao được. Cho nên là nó phải tống ra. Thì thực ra là đau bụng tức là đang an đó. Nhưng mà bởi vì á, mình nói là cái bất an đó là ta, là của ta, là từ ngã của ta, cho nên mình mới là muốn an. Mà muốn an á, muốn an theo ý mình á, tức là mình giải quyết một cách nào đó để cho hết đau bụng chẳng hạn. Nhưng mà điều đó thì chưa hẳn đã đúng. Điều đó chưa hẳn là đúng. Tức là có khi cái việc mà mình giải quyết đó nó lại làm cho nó đảo lộn cái trật tự thiên nhiên, trật tự tự nhiên vận hành của pháp. Cho nên đó mình cứ gọi trời mưa là bất an, gọi trời nắng là bất an, gọi trời bão là bất an. Nhưng mà tất cả những cái đó là đều nó đang vận hành đúng với quy luật của nó hết. Tức là nó đang an đó, chẳng phải bất an đó. Chỉ có mình bất an thôi. Vì vậy cho nên đó là khi ngài về năng ngài tới cái chùa đó thì ngài thấy có hai chú tiểu ngồi cãi nhau. Người chú thì nói là phướng đồng, chú thì nói là gió đồng. Thì ngài về năng nói là tâm các ông đồng chứ không phải là phướng đồng gió đồng như thế đó. Tức là cái bất an đó là ở cái thái độ, chứ bất an đó không phải là ở cái trạng thái phướng đồng hay gió đồng, mà là ở cái thái độ của hai cái chú này. Chính hai chú này là cái tâm bất an cho nên nó ngồi mà cãi nhau chuyện đó. Thành ra nó có một cái điều lạ luôn, là chính mình cố gắng tạo ra cái bình an thì là nó không ra bình an mà nó lại càng ra bất an thêm. Và nếu như mà mình có tạo được ra cái bình an thì thực ra cái bình an đó rốt cuộc cũng là cái bất an.
Thưa Thầy, theo như Thầy giảng là khi mà mình an á, là mình cứ để cho nó tự nhiên. Thì ví dụ như là Thầy nói rằng là nhồi máu cơ tim, thì bây giờ nếu như mình không dùng y học, mình không dùng thuốc, mình chặn lại để mà ta nó sống á, hay là mình cứ để cho nó nhồi máu cơ tim nó thoải mái, nó chết rồi. Bây giờ nếu như mà mình lấy y học, mình cho bác sĩ người ta chặn lại cái nhồi máu cơ tim đó để mà cứu sống bệnh nhân, thì như vậy là mình phải dùng cái pháp sao chứ là Thầy con không hiểu.
Ai trả lời dùm Thầy đi. Ai trả lời dùm Thầy.
Bạch Thầy, không phải là trả lời cái câu hỏi của Thảo, nhưng mà con xin nói như vậy. Con rất là biết có những nhiều vị sư bệnh không uống thuốc mà lại tự nhiên hết bệnh, trong khi đó có nhiều vị đi tìm thuốc mà bệnh thêm. Như vậy thì con chẳng biết tại sao, nhưng mà phải nói rằng là những, nếu mà Thầy nói rằng là cái vấn đề mà mình chan vô làm cái sự bất an, thì tại vì cái rối rắm của mình cho nên mình đi tìm thuốc, mà tìm thuốc không đúng của nó là nó chặt từng giây thôi. Chứ còn nếu mà để từ từ thì không, nên là con thấy là có nhiều vị không dùng thuốc mà hết. Con chẳng hiểu tại sao vậy Thầy.
Dạ thưa Thầy, con có ý kiến với lại là cái câu hỏi của cô Thảo là ví dụ như mà khi nhồi máu cơ tim, khi bị nhồi máu cơ tim, thì cái vấn đề là về đó là cái về đau về thân thì mình vẫn phải chữa trị kịp thời để mà cứu sống mình. Nhưng mà còn cái vấn đề mà Thầy nói an ở đây là cái vấn đề đó là về tâm. Có nghĩa là khi bị nhồi máu cơ tim thì cái tâm mình nó vẫn không bị lay động hay là bị cuốn theo cái đau đó, để mà mình không có bị đau về tâm. Thì lúc đó mình vẫn sáng suốt, mình vẫn không bị bất an. Còn cái việc cứu chữa để cái thân mình cho nó kịp thời cho sống thì vẫn phải cứu. Dạ, con... Đó là cái câu trả lời của con.
Dạ thưa Bạch Thầy, theo con suy nghĩ như vậy. Nếu mà mình định được, chánh niệm được, lúc đó mình có hơi thở, mình kiểm soát được cái hơi thở của mình, thì cái thân tâm của mình sẽ giảm đi cái vấn đề mà nhồi máu cơ tim. Như là nhồi máu cơ tim nghĩa là cái máu của mình nó cái nhịp tim của mình nó nhồi, nó không được bình thường, thì lúc đó mình phải chánh niệm tỉnh giác, mình hít sâu thở ra để chính mình cứu chính mình trước, sau đó rồi mình mới dùng tới thuốc, để mà mình mới tìm tới bác sĩ để mà bác sĩ người ta cho mình uống thuốc để trợ tim, thì lúc đó con nghĩ nó hữu hiệu hơn. Thế là tay hết.
Dạ kính thưa Thầy, không biết là cái suy nghĩ của con có đúng hay không. Con không biết là cái suy nghĩ của con có đúng hay không.
Để xác cô
theo con thấy á, là là cái nhồi máu cơ tim mà theo như qua Thầy giảng thì con hiểu đó là cái trạng thái. Còn cái thái độ thì không có cái nhồi máu cơ tim. Cái trạng thái á, thì có nhồi máu cơ tim, còn thái độ thì không có. Thành thử cái chuyện mà cái quan trọng của Thầy giảng cho chúng con á, là làm thế nào mà chúng con phải nắm cho được cái thái độ khi mình xử sự hay là mình hành động bất cứ một cái chuyện gì. Còn cái trạng thái thì nó là những cái biểu hiện nó xảy ra, thì dĩ nhiên là mình phải, như trường hợp nhồi máu cơ tim thì dĩ nhiên là phải cứ đi cấp cứu, phải này phải kia. Nhưng mà ý Thầy giảng trong cái lúc đó thì theo con hiểu á, thì cái nhồi máu cơ tim chỉ là một cái trạng thái, nhưng mà trạng thái đó là ở trong cái thấy thì bất an, nhưng mà sự thật là ở trong cái tình trạng để nó quay về cái an, tại vì máu không đủ lên tim, thành thử tim nó phải bớt để mà cho máu nó lên, thì đó là cái trường hợp mà tim nó để giữ được cái trạng thái bình an, thì đó là cái trạng thái chứ không phải là cái thái độ. Dạ.
Đúng rồi, tức là nhồi máu cơ tim là cái là trạng thái.
Dạ, kính bạch thầy, là con cũng đồng ý quan điểm của cô vừa nói, là về cái nhồi máu cơ tim là một trạng thái á thầy, thì đó là cần phải cứu chữa nhờ có sự khoa học can thiệp vào á thầy. Nhưng mà nói về cái thái độ thì do là có sự tranh cãi giữa cái bất an và bình an, nhưng mà thật sự là cái bất an và bình an chính là do cái ảo tưởng mình hình thành ra thôi, chứ nó không có thật thầy. Khi mà mình tỉnh thức ra là mình nhận biết rằng là mình muốn cái bất an như vậy, cái thái độ của mình đó, thì lập tức là cái bất an nó sẽ biến mất không còn. Dạ, thành ra chính yếu cái vấn đề là mình phải tỉnh thức để mình nhận biết được cái vấn đề đó. Còn cái sự việc mà mình bệnh hay là như thế nào đó thì cần phải giải quyết về cái đó cũng như là cái trạng thái. Dạ, dạ con xin hết.
Sa thú. Tức là thầy cũng rất mừng là thấy các Phật tử cũng thấy ra được vấn đề. Thì á, như hồi nãy mình nói là đau bụng hay là nhồi máu cơ tim hay là bất kỳ một cái trạng thái nào đó về thân, thì á, tại sao mà Đức Phật ngài nói là niệm thân, niệm thọ, niệm tâm? Tâm thì lúc đó là bắt đầu là thái độ đó, nhưng mà thân với thọ đó thì cái đó là trạng thái. Nhưng mà khi tâm á là cũng có hai, tâm là trạng thái và tâm là thái độ. Thì á là ví dụ như mà nhồi máu cơ tim chẳng hạn, cái nhồi máu cơ tim đó có thể là như thế này: một cái người đó tự cho mình là một nhân vật quan trọng chẳng hạn vậy đi. Bây giờ có một người nào đó nói sốc quá, cái người đó có thể là nhồi máu cơ tim. Vì ai nói vì đụng chạm tới cái từ ái, cái danh dự gì đó, mà thực ra cái từ ái danh dự đó là mình tự dựng lên thôi. Cho nên nó bây giờ là phản ứng lại đột ngột làm cho nhồi máu cơ tim. Nhồi máu cơ tim nó có nhiều cái lý do. Có thể là lý do về ăn, do ăn uống, do có nhiều cholesterol, hay là do cái mạch máu của mình nó bị là chai cứng, hay là cái gì đó, nó có rất nhiều thứ. Nhưng mà trong đó hầu như tất cả những cái đó đều phát xuất từ tinh thần, do sợ hãi hay là nhiều cái động cơ tinh thần khác mà nó tạo ra cái nhồi máu cơ tim. Trong đó một cái mà nó cái sợ hãi đó là một trong những nguyên nhân mà nổi bật nhất. Thế thì thực ra đó là nếu mà đúng mức á, thì cái người ta vẫn có thể là giữ cái tinh thần thoải mái, giữ cái tinh thần, tức là cái tinh thần đừng có bị dao động, đừng có sợ hãi, đừng có lo lắng, đừng có phải tìm kiếm làm sao mà cho nó ra bác sĩ đồ này cái nọ đó. Nếu mà mình hoàn toàn tinh thần ổn định, có thể nói là thư giãn buông xả hoàn toàn, chính cái thái độ đúng, nó có thể là giúp cho ổn định cái trạng thái. Nhưng mà cái trạng thái đó nó phải có lý do gì đó nó mới là phát sinh ra cái đó. Thì á, cái chính yếu là thấy ra được cái lý do mà phát sinh ra cái trạng thái đó. Mà muốn thấy ra được cái lý do để phát sinh ra trạng thái đó thì người đó phải sáng suốt, định tĩnh, trong lành, phải trở về tròn vẹn trong sáng với cái tình trạng đó, cái trạng thái đó, thì khi đó mới là thấy ra được lý do. Còn nếu mà mình chỉ hoàn toàn nhờ vào bác sĩ không thôi á, thì cái lý do mà cái nguyên nhân mà nó tạo ra cái nhồi máu cơ tim hay là cái áp huyết cao đó mình không tự chữa được, mình không thấy ra được, mà mình chỉ phải nhờ vào thuốc hay là cứ nhờ vào như vậy á, thì có thể là làm ổn định được. Nhưng mà lại về mặt nhận thức á, thì mình khó mà nhận thức đúng được. Về cái mặt tinh thần á, thì mình lại vẫn là bất an. Tức là cái về mặt tinh thần á, về mặt thái độ á, thì nó vẫn là bất an.
Dạ, thưa thầy, con xin có một vài ý kiến một chút xíu. Thật sự ra khi nãy thầy nói là cái khi lên cái cơn nhồi máu cơ tim, thì thật sự ra đó là trạng thái an. Đứng về mặt y khoa, nó đúng là trạng thái an, chứ thật sự ra chính là mình vì lo, lo là lo cái cơn nó xảy ra, cái cơn đau nó xảy ra là mình lo. Chứ thật sự đó là một cái dấu báo hiệu, vì nó xảy ra khi cái đó nó xảy ra khi nó có đầy đủ điều kiện, tức là quá trình, tức về lối sống, về ăn uống, về tinh thần vân vân, như khi nãy thầy nói, thì nó dẫn tới một cái hệ quả là nó tắc một cái mạch máu đi tới tim và nó xảy ra là cái cơn nhồi máu cơ tim. Thì chính cơ thể nó sẽ điều chỉnh, đưa tới một cái trạng thái gọi là trạng thái an, tức là nó báo hiệu một cái cơn đau. Khi mình hiểu rằng nó đó chính là cái dấu hiệu để cái báo hiệu cho mình cơn đau, thì lúc đó nếu mà cái tâm mình, cái thái độ của mình nhìn nó với là một cái trạng thái an, thì mình hiểu đó là cái dấu báo hiệu. Dấu báo hiệu vậy thì mình sẽ làm cái gì?
Đúng
thì đa con hiểu là như vậy. Cho nên đúng là cái trạng thái, cái thái độ của mình đối với cái cơn đau đó, không phải là mình muốn không muốn nó xảy ra, mà nó xảy ra vì nó vì một cái dấu hiệu là tốt để cho mình biết đó là cái bệnh nó đã xảy ra, thì lúc đó cái đường hướng mình sẽ đi như thế nào, chứ không phải vì mình mới sợ.
Đúng vậy, tại vì thầy cũng đã nói rồi, tức là ngay cả cái mà bất an đó đó, nó cũng đang là một cái đồng thái là an. Cái bất an đó nó cũng là một cái đồng thái an. Nếu mà không, nếu mà lúc đó mà giả sử như không nhồi máu cơ tim thì nó sẽ không giúp cho thông đi, không giải quyết được. Chính cái việc làm của nó là nó cũng đang tự động điều chỉnh. Đó là một cái đồng thái mà tự động điều chỉnh của tự nhiên. Mà cái đồng thái đó nó mới là giúp cho mình, nếu thái độ của mình là sáng suốt, bình tĩnh, thì sẽ giúp cho mình thấy ra được cái nguyên nhân của nó. Hay là mình cứ để tự nhiên để cho nó làm cái công việc tự động điều chỉnh đó. Còn cái chuyện á mà có những cái mình chưa biết, rồi khi đó mình phải nhờ tới tư vấn của bác sĩ này kia, thì cái đó là vẫn là tạm thời thôi. Nhưng mà con người mình á thì lại là quá tin tưởng vào cái tạm thời, mà lại không có một cái thái độ mà trầm tĩnh sáng suốt để mà bản thân mình học ra tất cả những cái đó. Nếu mà mình bản thân mình học ra được tất cả những cái đó trong cái chiêm nghiệm của đời sống, hồi nãy có ai nói một cái rất là đúng, tức là thế này, là không phải là khi bất an là mình muốn an, mà khi bất an chính là mình trầm tĩnh sáng suốt để mà thấy ra được cái sự vận hành hay là cái diễn biến đang diễn ra của cái bất an đó. Thì cái tâm mà thấy ra cái diễn biến của bất an đó thì cái tâm đó lại an. Cái tâm mà có thể thấy ra được cái diễn biến bất an đó thì cái tâm đó lại an. Vì vậy cho nên ở trong đó đó, cái bất an vẫn là trạng thái, mà cái tâm thấy ra cái bất an đó vẫn thì là thái độ. Như vậy thì cái trạng thái bất an nhưng mà thái độ vẫn an, thì phải có cái thái độ an trước. Còn cái chuyện á mà an được hay không á là một chuyện khác. Ví dụ như bây giờ thế này, một cái người đó đã lớn tuổi rồi, rồi do cái lý do gì đó cho nên bây giờ người đó nhồi máu cơ tim, và qua cái nhồi máu cơ tim đó người đó có thể tắc thở, thì lúc đó bác sĩ cũng thua luôn. Cái đó có kêu bác sĩ tới cũng như không. Vậy thì lúc đó cái điều quan trọng nhất của cái người mà tắc thở đó là có một thái độ thật sáng suốt trầm tĩnh đối với cái nhồi máu cơ tim đó. Đó là điều cần thiết. Còn giải quyết hay không thì cái đó còn tùy. Thí dụ như bây giờ một người nghèo quá rồi không có tiền đi bác sĩ, mà bây giờ là nghe nói rằng là cái tình trạng nhà thương nếu mình tới có tiền thì người ta sẽ là chữa cho mình rất là tốt, còn nếu mình không có tiền có khi nó để nằm đó cái đã chẳng hạn. Thế thì không chắc gì mình đã đi tới nhà thương, hay là không chắc gì mình tin vào bác sĩ mà đã là giải quyết được. Thế thì bây giờ cái điều đầu tiên mà mình giải quyết cho mình được á, có những cái mình không giải quyết được mà phải để cho pháp vận hành tự nhiên thôi. Nhưng mà nếu mình có một cái gì đó giải quyết được thì đó chính là cái thái độ bình an. mà thái độ bình an ấy, thì lại là vô vi vô ngã, chứ không phải là hễ mà hữu vi hữu ngã thì không thể bình an được, mà cái thái độ đó phải là thái độ vô vi vô ngã. Mà vô vi vô ngã tức là nó tự nhiên, tức là một cái tâm bình thản tự nhiên trước những cái bất an. Vì vậy cho nên là câu trả lời mà nói là cái thái độ là chính, còn cái trạng thái đó thì tùy duyên, còn thái độ thì phải là thuần pháp, thái độ phải là đúng, đúng tốt thì mới được, còn cái trạng thái thì cái đó là tùy duyên, chứ hẳn là mình muốn theo ý muốn mình mà được, mà còn phải tùy duyên nữa. Ví dụ như tùy vào cái phước, tùy vào cái gì đó, chứ không phải là mình hãy giải quyết là được. Cái đó là trạng thái, cho nên cái đó nó tùy duyên thôi. Tùy duyên, tùy phước, tùy gì gì đó mình cũng không biết nữa. Tức là nó có quá nhiều yếu tố trong đời sống. Mình không thể nào mà mình nắm vững được hoàn toàn mọi yếu tố đó. Thế nhưng mà là cái thái độ của mình đó là mới quan trọng. Ví dụ như bây giờ mình nghe cái người đó bị như vậy cái thì mình sợ. Thì bây giờ mình mà đưa vô mộ mà mình sợ đó thì lúc đó là coi như là cái điện tâm đồ của mình nó sẽ ra là đúng là nhồi máu cơ tim. Vậy thì đúng như là một người Phật tử hồi này nói đó là theo cái hai cái bài kệ của thầy là bài kệ mà vô sự. Khi vô sự á thì là học đạo quý vô tâm, làm nghị nói không lầm, sáng trong và lặng lẽ, giảng gì mới uyên thâm. Cho nên thì nói vậy thôi, chứ còn đã là giảng gì thôi, đâu có chuyện gì đâu nói. Thì bây giờ mình chỉ có giảng gì thôi, chứ đâu có làm gì đâu. Phải không? Nói ra một bài kệ cho nó dài, có vần có đồ cho nó oai vậy thôi, cho thiệt ra là chứ thiệt ra đâu có làm gì đâu, thì bây giờ đứng đây là thôi chứ, vậy thôi là xong rồi. Còn nếu mà hữu sự tức là mình đang nhu cầu phải làm một cái việc gì đó, ví dụ như nhu cầu đi ăn, nhu cầu uống nước, nhu cầu phải đi lui đi tới, hay là nhu cầu nằm xuống. Đại khái vậy. Tức là nếu là cái nhu cầu đời sống trong bản thân mình, hoặc là do cái yêu cầu của người khác, ví dụ như mẹ mình nhờ mình làm việc gì đó, hay là bạn bè nhờ mình làm việc gì đó, hoặc là mình ở trong cái sở làm của mình, nó sở làm của mình giao cho mình làm việc gì đó, thì tất cả những cái đó là đương nhiên là mình phải làm rồi, thì cái đó là gọi là hữu sự. Thì khi hữu sự như vậy á thì là nói làm thường thần trọng. Nói làm, nói với làm là thuộc về thân, cho nên là mình phải thần trọng về thân. Làm tức là ví dụ như mình đang đi này, thì mình đi thì mình cũng phải đi thần trọng. Nói làm thường thần trọng, luôn tròn vẹn chú tâm. Chú tâm tức là không phải là cái chữ chú tâm không có nghĩa là tập trung. Nhiều người nhầm lẫn là chú tâm là tập trung. Chú tâm tức là cái tâm không tán loạn, tức là cái tâm nó chuyên nhất, cho nó không có tán loạn, chẳng có tập trung vào đâu hết. Bây giờ ví dụ như thầy đứng đây mà tâm không tán loạn, tức là tâm đang ở đây, phải không? Còn nếu như tâm nghĩ cái này, nghĩ cái kia, nghĩ cái nọ, rồi bị chi phối bởi cái này, bị cái kia, cái nọ, thì tâm đó là tán loạn. Còn nếu như thầy ở đứng đây và tâm không có tán loạn, tức là chú tâm á. Chẳng phải chú tâm là phải chú vào cái gì cả. Nhớ dùng cái đó nghe chẳng thôi là thần trọng chú tâm quan sát mới sinh ra nhức đầu là vậy. Tại vì chú tâm quá nhiều rồi. Như vậy không phải chú tâm mà là tập trung. Mà không phải thần trọng mà là quá thần trọng. Quá cẩn thận, quá là chi ly hay là cái gì đó. Này cái vậy. Cho nên là thì cũng cần phải như vậy, cũng phải thần trọng đến một cái mức như vậy, và cũng cần phải là chú tâm mà là phải tập trung tư tưởng. Thành ra là nói làm là thường thần trọng, luôn tròn vẹn chú tâm. Tròn vẹn chú tâm tức là thật ra tròn vẹn là đủ rồi, luôn tròn vẹn. Nhưng mà cái tâm á, cái tâm đang tròn vẹn với đi. Ví dụ như mình đi thì cái tâm nó đang tròn vẹn với đi, mình đứng thì tâm đang tròn vẹn với đứng, thầy đang nói thì tròn vẹn với việc nói, chứ đừng có nói mà nghĩ ra chuyện khác. Vừa nhớ nhớ cái chuyện gì đó rồi vừa nói thì không được. Có nhiều khi thầy lên thầy cho giới, thầy truyền giới, đang đọc cái giới thứ hai cái đọc qua cái giới thứ tư. Tại vì sao vậy? Cái lúc đó mình phân tâm, cái tâm mình nó đang nghĩ cái chuyện gì đó, đang nghĩ chuyện gì đó. Có thể là cái chuyện đó là cũng cái chuyện đáng nghĩ thôi, nhưng mà mình lo nghĩ cái chuyện đó cái mình quên không biết là mình đang đọc cái giới nào, cái mình đọc quá đi một giới, thí dụ như vậy. Thành ra mấy người xin giới rồi nhắc là dạ chưa phải giới đó. Thì á là cái nếu mà mình làm cái việc gì mà mình cũng trọn vẹn với cái việc đó đó, không bị phân tâm gì hết á, thì tức là chú tâm. Chú tâm là không phân tâm, cho chú tâm không phải là tập trung vào một cái chỗ nào đó. Lắng nghe quan sát rõ, cái này cũng dễ hiểu lắm á. Không phải là lắng nghe quan sát là coi thì cái cột này nó làm sao đây, không phải quan sát kiểu đó, mà là chỉ thấy với một cái tâm trong sáng vậy thôi. Ví dụ bây giờ thầy đứng đây thì thầy thấy mọi người đang ngồi đây, cũng vì vậy cho nên thầy hay quên. Thấy rồi thôi chứ nên quan sát kỹ đâu mà nhớ được, cho nên không nhớ. Không phải là quan sát kỹ, mà là mình thấy với một cái tâm trong sáng. Tức là mình thấy không phải là với một cái tâm mà muốn thấy cái này, muốn thấy cái kia, hay là với cái tâm là trong đó là thích hay là ghét hay là phê phán thế này thế kia. Tức là thấy với tâm không cho là phải là sẽ là, tức là lắng nghe quan sát rõ là vậy. Tức là khi mình nghe mình thấy đó là không nghe thấy mà cho là phải là sẽ là, như vậy là gọi là lắng nghe quan sát rõ, chẳng phải lắng nghe cho rõ. Mà đương nhiên cũng có cái lắng nghe rõ, ví dụ như bây giờ cái người đó nói trong máy mà nhỏ quá cho nên mình phải lắng nghe thì cái đó đương nhiên. Nhưng mà cái đó nó tự động. Cũng như bây giờ mình đang đi bình thường vậy thì tự nhiên là cái chỗ này nó trơn trượt thì tự nhiên mình phải đi cẩn thận lái. Nó là tự động. Tất cả mọi cái nó đều có cái khả năng tự động của nó hết á. Chỉ khi nào mà cái tâm mình nó chạy ở đâu cả thì lúc đó mình mới là trật một cái là coi như là chạy trật dài luôn. Thế còn nếu mà mình có thần trọng á thì mình bước mà nó trật một cái là mình biết liền. Tâm nếu không tán loạn, nếu tâm mà tròn vẹn với cái đi này, đang đi mà cái tâm mình tròn vẹn với cái đi, thì nó nếu mà nó có trật một cái á thì nó sẽ tự động điều chỉnh lại được ngay. Cho nên là lắng nghe quan sát rõ, đến đi pháp lặng thầm, tức là cái pháp á, cái sự vận hành của pháp á là nó vận hành như vậy, một cách lặng lẽ tự nhiên như vậy, cho nên mình phải nhìn nó một cách tự nhiên thôi. Do đó thầy mới nói là để mà nhìn mà mình không có cho là phải là sẽ là đó thì phải là tự nhiên vô tâm và giản dị, tự nhiên vô tâm và giản dị. Nếu mà mình quan sát rõ mà mình có chú ý quan sát rõ đó, tức là có hữu tâm. Nhưng mà không sao, nếu như cần á thì nó đương nhiên nó tự động nó sẽ là nó thần trọng hơn vậy thôi. Thì cái đến đi pháp lặng thầm á, tức là nếu mà mình mà cứ ào ào bên ngoài á, cứ suy nghĩ, cứ là toan tính, cứ đầy ấp cả những khái niệm, những tư tưởng, những quan niệm, thì mình không thể nào mà thấy được cái pháp nó vận hành một cách lặng lẽ âm thầm được. Cho nên là cái thái độ nhìn đó cũng phải thật lặng lẽ thì mới thấy được cái lặng lẽ của pháp. Cái tâm á, cái thái độ phải tịch tịnh thì mới là thể nhập được với cái tịch tình của vạn pháp. Vạn pháp á, là vốn là tịch tình, đó là chư pháp tùng bạn lai thường từ tịch diệt tướng là vậy đó, tức là các tất cả các pháp vốn nó đang là tịch tình, tại vì cái tâm mình khởi lên cho là phải là sẽ là, kể cả cho là an tịnh hay là phải là an tịnh hay là sẽ là an tịnh thì cũng đều mất đi cái an tịnh đang là, mà cái đang là luôn là an tịnh, kể cả lúc đó đang nhồi máu cơ tim thì dù nhồi máu cơ tim cái thấy cũng vẫn là sáng suốt định tĩnh trong lành, cũng phải tròn vẹn trong sáng với cái nhồi máu cơ tim đó. Đại khái là nếu như một người mà thường sống tròn vẹn với thực tại, trong đi đứng nằm ngồi trong tất cả mọi hoạt động bình thường mà tròn vẹn trong sáng với thực tại, thì cái nguy cơ mà bị cái này cái kia nó rất ít. Bởi vì chính cái tâm của mình nó bất an, cái tâm của mình nó cứ lo lắng sợ hãi, cho nên nó mới tạo ra hết cái này cái kia. À, mà cái bệnh của mình đó, nó có hai nguồn. Một cái nguồn đó, là hòa tùng khẩu nhập, tức là do ăn, do uống, do là cứ nghĩ rằng là cái đó bộ thì cứ uống vô cho thật nhiều rồi chẳng hạn, đại khái vậy. Thì cái đó đó là cái hòa đó là nó tùng khẩu nhập. Cái hòa này tức là bệnh tật của con người mình đó. Và cái thứ hai đó, đó là cái thái độ của tâm, do cái thái độ sợ hãi lo lắng mà chủ yếu đó là cái thái độ bản ngã, tức là cho rằng là cái đó là ta, là của ta, là tự ngã của ta đó. Cho nên nó là phải đòi nhất thiết là phải sửa cho nó ra đúng cái mà ta muốn đại khái như vậy. Thì á, thì thầy nói là như vậy, tức là thọc gậy bên xe pháp tức là pháp mà đang vận hành như vậy thì mình lại thọc gậy vào. Cho nên á, là nó làm hỏng thêm đi thì có, chứ không phải làm, không phải là làm cho nó là tốt đẹp hơn. Mình thì mình muốn là tốt đẹp hơn, trên thực tế là mình đang thọc gậy bên xe tức là mình làm cho nó càng hỏng đi. Đại khái là như vậy. Bây giờ còn 15 phút, còn ai hỏi gì nữa hay có ý kiến gì khác?
Dạ thưa thầy, cho con xin hỏi về cái câu hỏi, cái vấn đề liên quan đến giữ giới ạ. Thì ví dụ như sống ở ngoài đời thì bạn đạo thì ít mà bạn đời thì nhiều. Thì ví dụ như trong công việc mình, họ hay mời mình đi đi ăn uống, rồi bạn bè lâu lâu thì cũng tụ tập, nhưng mà khi ăn uống như thế thì họ ăn những cái gọi là sát sanh đó thầy. Mà nếu như mà mình không tham gia thì dần dần cái mình bị cô lập, mình bị tách khỏi họ. Họ mời mình mấy lần họ mình không đi thì cuối cùng họ không mời mình nữa. Mà mình đi thì mình tham gia vào thì cũng không được. Thì con không biết là mình từ chối và mình cứ sống theo cái việc giữ giới của mình hay là sao?
Sao, có ai ý kiến gì không? Trả lời dùm thầy.
À, cái này con hồi đó con cả bài đời đó là con đi ngoại quốc bộ ngoại giao thì con phải giao thiệp từ dữ lắm, cho nên phải khách khứa mà biết cái học cũng quen, cái học cũng mời mình hoài á, cái mình cũng mời lại quen rồi, cái khi mình biết đạo rồi cái mình bớt từ từ lại thì người ta cũng mời mình thì mình mới cũng đi, mà cái đi lần chót á, cái mình nói kỳ này đó, kỳ tới đó tôi mời quý bạn lại nha, lại nhà hết cho họp mặt, kỳ này quan trọng lắm. Cái mà hết cái những cái bạn đời của mình đó thầy, mình mời lại cái mình cũng nói bây giờ mình nên đi những cái hội này đó ha, cái mình sẽ gặp nhau ngay đó vui lắm, cái mình rủ người ta đi vậy đó, cái người ta cũng đi vô những cái chỗ mà mình họp lại để mà học về giáo lý rồi đó thầy. Ở bên Pháp người ta tổ chức mấy cái đó lắm. Thì những cái người bạn đời con đó họ mới đầu cũng vô đặng tưởng gặp mình vui thôi, ăn chơi vui, ai ngờ vô cũng nghe cái đó chút chút. Thì họ về họ cũng điện thoại lại cũng nói cái đó cũng hơi hay, đồ này kia cũng được, kệ nó để mình họp mình cũng nói theo tiếp tục như vậy thì cũng có lợi lắm á. Thì vì phần nhiều cũng lớn tuổi hết rồi, cho nên thực từ cái họ mình hướng họ về cái con đường mà có lợi ích cho mình và cho họ được, mà mình cũng không có bỏ họ. Bạn đời của mình từ từ mình cũng hướng về trên cái con đường và lợi ích cho họ được, họ cũng hiểu, thành ra họp hòa họp được. Không biết quý vị có thấy vậy được không?
Dạ thưa thầy, theo con á thì cái công việc của con làm á thì con phải thường xuyên đi đối ngoại, mà đi đối ngoại á là giữa đời với đạo, thì con phải làm như thế nào để con giữ giới? Thì thưa thầy, theo con là con làm thứ nhất là đi vô những cái chỗ đó thì khi người ta mời mình vẫn tham gia bình thường, vô vẫn bình thường như người ta, mình cũng không nói là tôi phải giữ giới hay tôi phải như thế này như thế kia hết, mình phải theo người ta, nhưng mà trong cái theo mình giữ được mình. Có nghĩa rằng là khi vô những cái món ăn đó mình không ăn, người ta kêu đó là việc của người ta ăn, còn bây giờ mình kiếm cái món nào mà mình thấy là nó giữ giới thì mình ăn cái món đó, nghĩa là mình cũng không làm mất lòng người ta mà cũng không ai biết gì. Rồi một thời gian người ta mới thắc mắc, người ta nói ủa sao mình không tham gia vô, mình không ăn cái đó nhưng mà mình vẫn chơi với người ta và mình vẫn quan hệ bình thường. Và từ đó họ mới ngộ ra, mà họ mới thấy rằng là thì ra là người ta giữ giới, cô này cũng giữ giới. Thì người ta thấy rằng là mình làm được những cái điều đó thì từ từ người ta theo mình và người ta hỏi tại sao mình giữ giới được. Tôi đi chùa, thầy tôi dạy tôi phải giữ năm giới. Thì tôi như vậy thì con vô tình và con sẽ lôi cuốn người ta theo mình để người ta biết đạo và người ta sẽ tốt hơn.
Đó là một ý kiến. Ai có ý kiến đỡ hơn bên đây sau này này? Bên kia kìa, cái sau á, sau.
Dạ, kính chào thầy và chào tất cả mọi người. Thực ra là con cũng là cũng cảm ơn thầy là con có ý kiến như thế này. Thật ra trong cuộc sống hàng ngày á thì là thật ra ăn sắc xanh á thì chắc lẽ mình không thể là tránh được, nhưng mà thí dụ như là mình đi nhậu nhẹt bạn bè á, ví dụ như là có một số bạn ăn thịt chó chẳng hạn, nhưng mà mình không ăn, mình nói với các bạn á thôi ta không ăn thịt chó đâu, mày ăn đi ta không có ăn được, thì thật sự nếu mà mình không từ chối được á thì có một số trường hợp bắt buộc phải ăn. Mà mình ăn như vậy không phải là có nghĩa là mình đã sát sanh đâu, mà là mình có một số trường hợp mà họ thấy họ ăn ngon quá, xong rồi về nhà mình cứ đi lùn mà ăn, hoặc là thấy con chó mình phát tâm giết nó để thịt mà ăn. Nhưng mà thật ra mình ăn á, mình với một cái thái độ miễn cưỡng như vậy á, thật ra nó cũng không phải là mình đã phạm giới nữa. Dạ, thật ra mình ăn như vậy, mình với một cái thái độ miễn cưỡng, mà thực ra ở cuộc sống bình thường mình vẫn nuôi chó nuôi mèo, vẫn yêu thương nó, vẫn chăm sóc nó. Thật ra nhiều khi nó chết mình cũng không dám bán nó đi nữa. Mà trong thời đại trong cuộc sống mình đi nhậu nhẹt thì có một số trường hợp như vậy là phải bắt buộc, thì đó là một cách miễn cưỡng. Thì theo ý kiến của con là như vậy.
Xa thú. À, nhưng mà mình nói thì nó có hơi xa xa hơn chút. Ở đây là ý nói rằng là ví dụ như ngũ giới là không sắc sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Thì chủ yếu ở trong này đó là uống rượu là chính. Phải không? Là vì trong khi mà đi ăn uống là nhậu nhẹt rồi này kia thì uống rượu là chính. Hoặc là có những cái ví dụ như có một cái người Phật tử có nhắn tin cho thầy nói rằng là con rất là khó chịu vì cái người Phật tử đó là một chú một cái shop, chùa một cái shop, cho nên đó là đến cái ngày gì đó, ngày lễ gì đó, cho nên mới là tất cả là trụ công nhân viên gì trong cái shop đó đó mới đề nghị là làm một bữa tiệc, mới lại là để cho tự do cho nó vui vẻ với nhau, cho nên là chọn cái nhà của cái người chủ đó để làm tiệc. Nhưng mà mọi người trong cái nhân viên trong đó đó thì đều đề nghị là mua dê mua heo gì đó về quay ngay tại nhà. Thì cái người chủ đó là không chịu, và một cái người chủ đó không chịu thì là phân vân, là bởi vì nếu mà chịu á thì là mình thấy bất an, mà nếu mà không chịu á thì là công nhân viên của mình nó không vừa lòng. Thì thật ra đó, tất cả những cái tình huống đó là những tình huống hay hết á, chẳng có dở đó. Là những tình huống hay là thế này, tất cả những cái tình huống ở ngoài đời á mình đều là bài học để mình học cái cách ứng xử sao cho nó là đúng nhất, tốt nhất, vậy thôi. Vậy thôi, chứ còn bây giờ cái đó chính là cái mà mỗi người phải học ra để mà khôn ngoan, để thông minh, để mà điều chỉnh cái nhận thức và hành vi của mình sao cho nó đúng tốt. Chứ bây giờ không có nói là làm sao được hết trơn. Thầy thì cái cách của thầy là không bao giờ đưa ra một cái phải thế này phải thế kia, mỗi người phải tự ý thức lấy trong cái điều kiện của mình đó, mà làm sao cho nó là đúng tốt nhất, hay là đúng tốt hơn là cái là ví dụ như trong cái điều kiện đó mình chỉ cần là mình làm sao cho đúng tốt là được. Thì cũng có những trường hợp mà nếu trường hợp bị bắt buộc, mà phần lớn là có những trường hợp thực ra không phải bị bắt buộc mà là mình cả nể, mình sợ hãi, mình sợ là mình không làm thì ông chủ ông sẽ là nói thế này thế kia gì đó, cho nên do mình sợ hãi, do mình bị sợ cái này cái kia. Nhưng mà như vậy tức là mình không tự tin. Nếu thực sự mà mình nhận thức ra được là cái đó là đúng tốt thì mình làm đúng tốt là làm hoàn toàn tự tin, chứ không có chuyện gì mà mình phải lo sợ. Nhưng mà cũng mình rất là thường hay lo sợ. Thực ra đó, người ta có thể là người ta nói thế này thế kia, nhưng mà mình nếu mình vẫn làm đúng tốt, mà mình là một cái cán bộ, một cái công nhân viên mà tốt, có lợi ích cho cái công ty đó, thì không ai mà gạt mình ra. Mình sợ là bởi vì mình thiếu tự tin hoặc là mình sao đó. Chứ còn nếu mà mình thực sự là một cái người mà làm việc tốt, có công tâm, là một người đạo đức ở trong cái công ty đó, thì không có ai mà mình lại không nhậu nhẹt với họ mà họ lại đuổi mình đi được. Không bao giờ có chuyện đó. Người ta có thể là chọc quê mình hay là người ta nói gì đó thì mình cũng cười thôi, mình chỉ cười thôi, nhưng mà mình vẫn đi với họ. Nhưng mà mình cái nào mà mình thấy là nó cái điều đó nó hại mình hại người thì mình không làm, hoặc là mình khéo léo như thế nào đó. Và nếu mình là một người đạo đức, nếu mình là một người có hữu ích cho xã hội thì nói gì thì nói, người ta vẫn chấp nhận mình đó. Còn nếu như mà mình là bất đắc dĩ mà rơi vào một cái hang ổ một cái công ty đó là một cái công ty là dối trá, một công ty đó là công ty lừa đảo mà mình đã thấy như vậy rồi thì cho dù lương mình thật lớn mình cũng không làm, có thể chịu thất nghiệp chứ không nhất định không làm. Không phải là cái chuyện mình phạm giới hay không phạm giới, đừng có nghĩ đến chuyện là mình phạm giới hay không phạm giới, mà là cái hành động của mình nó có hại mình hại người hay không, chứ không phải là phạm giới hay không phạm giới. Nếu như cái việc làm của mình mà nó có hại mình hại người thì mình nhất quyết không làm. Cũng chỉ chính vì cái việc mà mình cứ cạ nệ như vậy, cho nên bây giờ nó tàn lan ra khắp nơi là ở đâu cũng nhậu nhẹt. Cho nên nếu như có một vài người mà người ta cương quyết là người ta không có nhậu nhẹt, mà ta vẫn làm đúng, người ta vẫn làm tốt, người ta vẫn làm tăng năng suất của cái công ty đó. Hay là người ta làm về cái mặt kỹ thuật kế toán gì đó, người ta vẫn làm đúng hay tốt hết, thì chẳng có ai mà loại mình ra trên, thậm chí là họ còn cầu cạnh mình lần nữa là khác. Cho nên đó, do mình cũng làm không đúng tốt cho nên mình mới không tự tin, hoặc là mình quá mình yếu đuối, mình sợ hãi. Chứ còn đó, là mình cứ thẳng thắn mình làm, và mình làm đúng tốt thì mình không có sợ chuyện gì cả. Thì thầy cũng có một vài cái người Phật tử họ cũng cương quyết như vậy, nhưng mà có ai nói gì họ đâu, họ vẫn đi, nhưng mà rượu họ không chịu, không uống, nói cách gì còn họ không uống thì cũng chịu thôi, chứ đâu có sao đâu. Nhưng mà tại vì mình là cứ cả nệ cả đề này kia cho nên nó làm cho cái xã hội nó càng ngày nó càng vì những cái mà cái cả nệ đó mà nó dần dần nó trở thành đó là nó hư hỏng. Thì cái việc mà mình làm một cách chánh trực, làm đúng, không phải là, thầy nhắc lại là không phải là vấn đề mình phạm giới hay không phạm giới, mà là cái điều đó làm là có hại mình hại người thì mình không làm. Tức là cái gì mà trong cái việc làm đó mà có hại mình, hoặc là hại người, hoặc là hại chúng sanh, hoặc là hại môi trường, hoặc là hại cái gì đó thì mình không làm. Có những cái đó thì cũng phải chuyện nhậu nhẹt, nó có những cái là hại môi trường đó. Mà cái trình độ, cái nhận thức của mình nó kém quá đi, cho nên nó là không có ý thức được. Chẳng hạn như mời một cái chuyện là đừng có nói chuyện nhậu nhẹt, mình đi trên xe mình cứ là uống cái hộp sữa xong rồi cái là dục ra khỏi xe là cái xả rác ấy, nói cái chuyện đó thôi. Mà cái người mà tự trọng á thì không bao giờ làm. Có nhiều người á là đi vô tham quan ở đây rồi cứ khăn giấy đó, rồi thì là làm cái gì đó không biết, rồi cứ dục đó giấy hay là cái gì đó, ba cái đồ, có những cái ly nước đồ gì cái họ uống rồi họ dục lung tung đó. Là mà mình đi ngang qua thì mình thấy là mình phải lượm. Thì cái nhận thức mà hành động đúng tốt á là mình phải tôn trọng. Chứ đừng có, nếu mà vì đúng tốt mà mình cứ cả nệ rồi mình làm theo người ta thì cái đó là không tốt. Cho nên theo thầy đó là mình vẫn cứ thấy đúng tốt mình cứ làm, nhưng mà mình là một người khẳng định rằng là mình là cái người có trong công ty hay là làm bất kỳ chỗ nào mình cũng là lợi ích cho mọi người, thì không có ai mà đi loại mình ra hết trơn. Đừng có lo chuyện đó, cứ làm đúng tốt là được. Rồi hết giờ.
Y đằng nô nha tì nàng hôn tu su kỳ ta hôn tu nha ca yô. Y đằng nô nha tì nàng hôn tu su kỳ ta hôn tu nha ta yô. Y đằng nô nha tì nàng hôn tu su kỳ ta hôn tu nha ta yô.